18y.net giới thiệu câu chuyện Tôi yêu chị, tình đầu của tôi phần 9. Phần 9 mình đi lại ghế ngồi, móc điện thoại ra thì thấy có tin nhắn từ một số lạ. AH biết ai đây không? Tối nay đi chơi đi. Bình thường thì mấy tin nhắn kiểu lạ mà như thế là mình không bao giờ đáp lại, mặc kệ luôn. Ngồi một tí thì số kia lại điện mình, alo luôn. Alo, AH hả? Em Trang nè. Trang nào thế? Không quen nhé. Nhầm máy rồi chị ơi. Gì mới sáng mà quên rồi ông? Khi sáng uống cà phê với anh và anh Long đó. À nhớ rồi. Điện anh có gì vậy không em? Dạ tí đi chơi không anh? Có anh Long, em với mấy đứa nữa. Nhậu hả? Thôi anh không đi được đâu. Hôm nay anh bận rồi. Khi khác đi, đi mà anh, đi đi cho vui. Thôi anh bận rồi. Xin lỗi em nhé. Khi khác đi. Giờ anh có công việc, cúp máy xong, mình cảm giác như có sát khí rất nặng quanh mình. Quay lại nhìn sau lưng thì thấy chị lườm mình với cặp mắt như dao. Đôi mắt vốn hiền lành của chị mọi ngày bỗng trở lên sắc lạnh, đang sợ làm mình phải thốt lên. Cái gì vậy chị? À há, tình cảm quá ta. Nào là anh, nào là em. Sướng quá ta. À con em của thằng bạn, nó rủ tối có đi chơi không? Em từ chối rồi. Nghe khó tin quá à nha. Sao nghe người ta tình cảm thế mà. Ai biết được, mới quen mà. Khi sáng em ngồi với thằng anh có con bé đó thôi. Mới có quen mà nó dám cầm điện thoại gọi em. Nãy nhắn tin em không trả lời rồi. Chị đùa em đó. Em có bạn bè em nữa mà. Chị không cầm em mấy cái vô cớ đó đâu. Nhưng chú ý mấy mối quan hệ bên cạnh em, con gái giờ nó cũng ghê lắm, lơ mơ như em ra ngoài nó nhai cả xương, chị cứ nói quá, em cũng biết được cái nào nên cái nào không mà. Thôi em đi lên chơi với con đây, chị ở đó nấu ăn đi, đánh nhanh rút nhanh, mình đi thẳng phòng khách ngồi chơi với thằng cu, đến bữa ăn, vẫn như hôm qua, mình ăn ngon lành cành đào, phụ chị dọn dẹp. Còn chị thì lên cho thằng cu uống sữa và ru nó ngủ. Mình lên sofa ngồi, móc điện thoại ra thì có tin nhắn của thằng bạn. Mày ở đâu? Tao đang đứng trước nhà mày rồi nè. Mình nhắn lại luôn. Đi công việc rồi, khi khác đi, mệt mỏi với thằng này, đi chơi mà làm như đại sự ấy, ngồi miên man trong đủ thứ suy nghĩ thì chị ở đằng sau đánh vào vai mình một cái. Người này ngồi nghĩ cái gì vậy? Đâu có gì đâu chị. Ngồi đợi chị lâu quá nên ngớ người đó. Chị phải cho con uống sữa với ngủ nữa mà. Chị đi đến trước mình nhẹ nhàng ngồi xuống bên mình. Em nè, chị gọi em. Hai người không gọi em chứ gọi ai? Uống cà phê không? Chị uống mất ngủ đó. Thì chị muốn mất ngủ mà. Mai là em về rồi. Đêm nay thức tâm sự với chị đi. À em quên nhỉ, chị đi pha nhé, em ngồi đợi chị. Thôi em đi với chị. Pha cà phê xong, chị kéo mình lên ban công phòng chị. Mặc dù đã ở đây vài lần nhưng vẫn không để ý cái không gian ban công này lắm. Cũng không phải là rộng, có bộ ghế đá nhỏ nhỏ. Chị nhỏ nhẹ nói với mình, em ngồi xuống đi. Chị cũng ngồi đi, ở đây nhìn xuống coi vây mà đẹp quá chị nhỉ. Ừ, cũng lâu lắm rồi chị mới ra đây. Chí kéo ghế lại rồi ngồi xuống gần mình, tay lắc lắc bình cà phê rồi hút một ngụm. Em biết không, ngồi trên ban công ban đêm thế này là sở thích của chị đó. Hồi còn sinh viên, quen anh ấy, cứ đến mùa hè trời nóng là hai người lại ra ban công ngồi thế này. Im lặng là thứ mình nên làm lúc này. Lúc đó mình cảm thấy tự ái. Tự ái vì sao à? Vì chị ngồi bên mình mà cứ khơi lại quá khứ xưa, làm mình rất khó chịu. Ai mà ở vị trí của mình thì cũng thế thôi. Muốn nói gì đó với chị nhưng lại thôi. Im lặng đôi khi là tốt hơn. Mình cố gắng không muốn nghe những lời đó, nhưng nó vẫn cứ vang vọng bên tai mình, đưa đôi mắt hướng về xa xăm nơi những ngọn điện đường còn sáng leo lét. Có lẽ với tâm lý của một thằng con trai mới lớn như mình, giận hờn là điều không tránh khỏi, cố gắng bình thường lại. Và lúc đó chị cũng cảm nhận được lời nói của mình đã vô tình làm người khác tổn thương. Chị đưa mắt nhìn mình, nhìn lâu lắm không biết là bao lâu nữa. Còn mình vẫn im lặng, đôi mắt vẫn nhìn về nơi xa xăm kia. Bất chợt, cái siết tay của chị vào tay mình làm mình chợt bừng tỉnh, xoay mặt lại nhìn chị, hai đôi mắt ấy bất chợt gặp nhau. Đôi lông mi cong vút, khuôn mặt thanh tú, đôi mắt long lanh là cái mình thấy ở chị lúc đó. Chị muốn khóc nhưng chị cố gắng kìm lại, nhưng mình thấy được sự kiềm chế đó. Đưa tay còn lại cầm lấy cái tay mà chị siết mình, xoa xoa nó như muốn an ủi chị. Sự im lặng kéo dài đến mức không ai nói gì nhưng mình cảm nhận được chị muốn nói gì với mình. Giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống trên má chị, nó lăn nhẹ nhàng từ từ xuống đền cằm chị và sắp rơi xuống. Lần này mình lại chợt tỉnh lần thứ hai, cứ như 15 phút trước mình bị chết lâm sàng vậy. Vội đưa tay ra lau giọt nước mắt đó thật nhanh, vừa lau giọt này thì giọt bên kia lại lăn xuống, mình cũng lau luôn. Mình cười mỉm như muốn trấn an chị là không có gì đâu, sẽ ổn thôi mà. Chị nói với mình, chị tệ lắm đúng không em, chưa gì đã làm em buồn rồi, lại còn khóc nữa chứ. Mình đặt bàn tay lên má chị, đưa hai ngón cái vào hai mí mắt chị mà lau sạch nước mắt. Mình nhìn chị rồi nói, đau lắm chị à, chưa bao giờ em cảm giác nó đau thế này, chỉ là một cái đau nhói thoáng qua, giờ lại hết rồi. Chuyện tình cảm của chị, em không thể hiểu hết được. Nhưng em sẽ cố gắng làm tất cả để hiểu chị, không để chị khóc đâu. Sao lại khóc chứ, không đáng đâu, ai cũng từng có quá khứ mà. Em buồn là do sự ý kỹ của bản thân mình thôi. Nhưng chị không nên nói ra những lời đó trước mặt em lúc này. Chị sống mạnh mẽ 2 năm nay rồi, hôm nay bỗng dưng chị lại yếu đuối trước em. Chị muốn kể em nghe về quá khứ đó, điều mà chị chưa từng làm với ai, nhưng nó làm tổn thương, chị xin lỗi. Không sao đâu chị khóc nhìn đẹp lắm, khóc đi cho em ngắm tí, nhìn như mấy cô gắng sát thủ rất lạnh lùng ấy. Muốn khóc thì cứ khóc đi, khóc lần này nữa thôi, sau này đừng khóc và nghĩ về nó nữa. 2 năm trôi qua rồi, người ta chắc cũng quên chị rồi, hà cớ gì chị phải nghĩ về con người tệ bạc. Mình kéo chị vào lòng mình, chị đưa mặt vào ngực mình mà khóc không òa lên, nhưng mình cảm nhận từng đợt nước mắt ấm nóng nó rơi vào áo mình. Chị ôm mình thật chặt và nằm trọng trong ngực mình mà thút thít. Mình cũng vòng tay ra ôm chặt chị hơn. Cuối cùng thì mình cũng làm người đàn ông thật sự của chị cho đến lúc ấy. Là một người bên chị khi chị buồn, đưa tay cầm lấy bình cà phê hút một ngụm, đưa mắt nhìn về phía xa kia, điện đường không còn nữa, nhà cửa quanh đó thì cũng nhà còn nhà thì tắt luôn. Không biết ngắm gì mình móc điện thoại ra, mở bài hát mà mình thích nhất, đó là bài D.U.L.L.B. của Phết Hiu, một bài hát vô cùng hay và cảm động trong phim Trân Châu Cảng. Mình để nó lên bàn, nói nhỏ vào tai chị, em mở nhạc cho chị thư giãn nghe. Chẳng nghe chị nói gì, chỉ cảm nhận là chị gục gục đầu trong ngực mình. Bài hát vang lên từng câu từng chữ, thậm chí là nghĩa của lyric mình thuộc lòng hết rồi, nhưng không biết chị có hiểu không nữa. Bất ngờ chị khóc to hơn khi đến cao trào của ca khúc. Lúc đó mình không nghĩ là bài hát này nó lại làm chị khóc to hơn nữa. Mình cảm thấy không bình thường, tắt nhạc kéo chị ra và hỏi, có chuyện gì hả chị, nói em nghe đi, sao tự nhiên bật khóc to thế. Chị ngoái đầu nhìn mình với cặp mắt đẫm nước, bài hát hay quá, da diết sâu lắng, lời bài hát làm chị xúc động, hợp tâm trang chị nên khóc to tí thôi, không cho hả, không phải. Tự nhiên thấy chị khóc to hơn nên em thấy lạ thôi, mà chị biết tiếng Anh đến độ lyric tiếng Anh mà hiểu liền luôn vậy hả, nhóc giỡn mặt chị đó hả. Vào bàn làm việc mà xem chị đọc sách tiếng Anh nào kìa, kéo ngăn bàn ra xem bao nhiêu chứng chỉ tiếng Anh mà khinh chị hả, dữ vậy ta, sao em không biết ta. chị học ngân hàng mà không giỏi tiếng Anh thì sao mà đi làm, em nghĩ cũng biết thôi chứ nghe được hết cả bài thì chị giỏi quá rồi, hi hi, ngày đó chị mê tiếng Anh lắm, mà khóc xong chưa đó. Rồi, cảm ơn em nhé, ướt hết áo em rồi nè, lần đầu tiên thấy chị khóc đó, khóc nhìn cũng đẹp mà ai không mê hè, hè, con gái mà, đôi lúc cũng yếu đuối chứ, em hiểu chị là chị vui lắm rồi. Chị chỉ khóc trước người chị yêu thương thôi nhé, bộ muốn khóc là dễ lắm à, chị nói đó nhé, vậy từ nay về sau quên người đó đi, em không muốn chị nhắc lại nữa đâu. Cắn răng ngồi im lặng cho chị thả hồn nãy giờ đó, hi hi, trời ơi dễ thương chưa, thương quá à, để chị hôn cái cảm ơn nè. Chị nhào qua ôm mặt mình hôn mình một cái thật sâu làm mình ngại ngại vì kiểu hôn này, chị lại nằm tựa vào vai mình thủ thỉ, mai là em không còn đây nữa. Chị lại trở về với thực trạng là cô đơn rồi, chị lo gì, rảnh em sẽ qua đây ở lại với chị, biết thế, nhưng chị không muốn phải xa cái cảm giác này, chuyện tình yêu duyên số nó đến quá nhanh. Đâu nghĩ đùng một cái em lại yêu chị mất rồi, ban đầu thì đến chỉ vì chút dục vọng từ một người con gái quá xinh đẹp như chị, nhưng không phải thế, em cảm nhận là em yêu chị từ lúc nào không hay. Nó đến quá nhanh, em có biết là lúc nãy em nhìn rất đàn ông không, lúc chị khóc ấy, đưa tay lau nước mắt chị, rồi cho chị dựa vào lòng em. Lúc đó, trong đầu chị ước ao là em lau nước mắt, thì ngay lập tức em lau nước mắt cho chị, lúc chị cần em an ủi thì em an ủi nói đúng nỗi lòng của chị, lúc chị cần chỗ để khóc thì em kéo chị vào lòng. Có lẽ cuộc sống này không đến nỗi bất công với chị, ít nhất còn cho chị một người đàn ông hiểu được chị đến mức đọc suy nghĩ của chị như vậy, giận hờn chị, nhưng cũng khôn khéo. Không trách chị làm chị thoải mái hơn, em trẻ trâu lắm, sợ lâu lâu bộc phát bản chất trẻ con làm chị buồn thôi, coi vậy, mà chị chưa thấy trẻ con đâu cả, hi hi, nhìn em vậy, mà điềm đạm. Nói chuyện rất tâm lý đàn ông nhé, mốt chị mua ship về nhà xích lại chứ không sau này đi theo gái người ta chị giữ không được, vừa nói chị vừa cầm điện thoại mình lên, ngồi kéo kéo rồi lại nói mình, đe ULLB, bạn sẽ ở nơi đó, nghe sao mà không vui gì hết vậy, sao không phải là bạn sẽ ở nơi đây, ha ha, bài hát này nổi tiếng trong phim Trân Châu Cảng kể về chuyện tình cảm động mà, rảnh em cho chị xem nhé, vậy hả, hay vậy mà sao chị chưa xem ta, vài hôm nữa em cho chị xem, chị buồn ngủ rồi thì ngủ đi, em thấy chị mệt rồi đó, lừa tôi rồi bỏ tôi về hả, không đâu, đừng có mơ, à mà em lưu tên chị trong danh bạ là gì vậy, thì là, chị ngân hàng, trời ơi, cái gì gì dạ, tự nhiên chị ngân hàng, muốn chết hả cái ông kia, chứ chị nghĩ mới quen em lưu tên gì, chị chả nói gì, cầm điện thoại mình lên chỉnh tên, chị ngân hàng, thành, vợ, rất nhanh gọn, chị chỉnh lại rồi đó, từ nay đi đâu làm gì phải khóa máy không cho ai xem danh bạ hay tin nhắn nhé. Gì kỳ vậy, em đã cưới chị đâu mà là vợ, mà chị lưu em trên danh bạ là gì, hi hi, là chồng đó, lưu từ hôm qua rồi, ai như em tự nhiên chị ngân hàng làm tức điên luôn nè. Mà em có muốn lấy chị làm vợ không? Mơ ước của em là lấy vợ giỏi thôi, chưa nói đến đẹp, mà giờ chị vừa giỏi vừa đẹp, mà vẻ đẹp của chị là em mê tít luôn, đẹp kiểu rất lạnh lùng. Em mơ còn không được nè, lấy về cho sinh cho em 11 đứa, em làm nguyên cả đội bóng, trời ơi, cái ông này làm như tôi là cái máy đẻ vậy á, đẻ 11 đứa tôi sinh chừng đó rồi xấu thì sao? Chứ chị tưởng chị đẹp hả, ha ha, này thì đẹp này, nhéo mình một cái đau thấu xương luôn, sao chị nhéo đau thế, đau ở đâu, chị coi, à mà em thay áo đi, áo dính nước mắt nước mũi chị bẩn hết rồi, chị bỏ máy giặt may có cái mà mặc chứ, vào trong thay áo ra cho chị nào. Mình đứng dậy vào trong phòng tính cởi áo ra thì chị đưa tay lên nhẹ nhàng gỡ từng nút áo mình ra. Chưa hết bất ngờ chị tháo luôn cái nịt bên dưới của mình. Mình hết hồn, chị tính làm chị vậy, giặt rồi thì giặt luôn cả quần cho sạch chứ. Mình cũng lưu manh hỏi lại, ha ha, thế chị có giặt áo với giặt quần không nè? Giặt luôn cho sạch, hi hi, giờ mình còn mỗi cái quần đùi là con giá trị, nhìn cũng ngại. Xong chị lấy điện thoại với bóp trong túi mình ra để trong bàn trang điểm, nhìn mình lườm lườm, em tắm đêm được không? Đi tắm cho khỏe rồi ngủ chứ? Dạ vậy cũng được. Chị tắm dưới em tắm trên này nhé, bỏ máy giặt giúp em luôn. Ơ vậy cũng được, mà chị này, đêm nay em ngủ đâu? Chị ngủ đâu thì ngủ đây luôn. Ơ vậy em đi tắm đây. Bước vào nhà tắm, cởi quần ra, mình mở vòi sen cho nó chảy thôi, tắm đêm nó mát thôi rồi. Nhìn qua phía chỗ dầu gội thì thấy một chai Romano mới tinh luôn, chắc chắn là chị mua về để phòng mình dùng rồi. Không cần nghĩ nhiều, tà zin em nó ngay, sạch sẽ thơm tho. Mình lau khô người rồi, vào, ra ngoài ban công lấy bình cà phê vào, đóng cửa kéo rèm lại lên giường nằm. Bao nhiêu suy nghĩ về ngày hôm nay lại hiện ra. Ngày hôm nay tình cảm của mình và chị đã tiến thêm một bước nữa, đồng nghĩa với mình phải nỗ lực cố gắng nhiều hơn. Và ít nhiều mình cũng hiểu được tình cảm của chị dành cho mình. Đang mơ mộng đủ thứ thì chị đi lên với bộ đồ ngủ ren đen nhìn rất kích thích. Chỉ muốn lao đến mà thịt thôi, đồ chị bỏ máy rồi đó, mai chị dậy sớm ủi cho em là mặc được rồi. Mình chả nói gì, bước đến ôm chị vào lòng, nói nhỏ, chị khóc, mắt nó sưng lên rồi kìa, có hả? Vậy xấu chết, đẹp quá, xấu tí có sao đâu mà. Vừa dứt lời hai tay mình vòng ra sau kéo hạ bộ chị lại gần mình. Em này, tính làm gì vậy? Từ từ thôi, ai bảo chị ăn mặc thế này? Ai mà chịu nổi nữa chứ, không chịu được thì cũng ráng mà chịu đi. Chị vòng tay qua cổ mình nhìn mình thật lâu, cảm nhận được mùi hương mê hồn từ cơ thể chị làm mình nóng hết cả ngồi. Chị đưa môi qua chủ động hôn mình, mình cũng không ngần ngại mà đáp lại từ nhẹ nhàng cho đến mạnh bạo. Mà nói thật, mình và chị mà lâm trận chả lúc nào mà nhẹ nhàng được, cứ phải cấu xé mới chịu được. Màn đá lưỡi mở màn khá quyết định, mình đẩy chị vào tường có thể mà hôn. Hai tay mình cũng không phải dạng vừa, sục thẳng vào trong áo chị mà nắm lấy cặp vú tròn trịa kia, xoa bóp. Nhào nặng, không đủ đô, mình cởi áo ngủ chị ra rất nhanh chóng, vì có gì đâu, kéo hai cái dây áo hai bên là nó tự tuột xuống mà. Và trước mắt mình, lúc đó là bộ ngực tròn vo, trắng tinh đang nhô cao chờ đợi mình. Hiểu được ý mình, chị nhảy thoát người lên vòng hai chân qua mông mình và nói nhỏ, lên giường đi em, tha chị qua giường. Mình chỉ biết ngã người mình xuống dưới cho chị lên trên và màn cấu xé nhau lại diễn ra. Mỗi lần lăn qua lăn lại, bộ ngực của chị cứ ép vào ngực mình làm mình chịu không nổi nữa. Đưa tay xuống kéo quần đùi của mình ra, vừa kéo ra con chim mình nóng bung ra như tên bắn. Chị hiểu ý, đưa tay xuống nắm lấy nó mà vuốt. Ở phía trên mình không còn hôn chị mà thay vào đó là màn bú sữa mẹ của mình. Mùi da thịt của chị phát ra từ bầu ngực ấy làm mình bú mê say. Kinh nghiệm giường chiếu thì càng lúc càng nhiều hơn tí. Mình cũng không nhận mình kinh nghiệm nhiều, nhưng cái quan trọng là mình lúc nào cũng nhẹ nhàng và chị cũng thích nhẹ nhàng. Nhưng tình cảm, miệng thì mút không ngừng vào đầu ti hồng hào kia, còn đôi tay thì mân mê khắp người chị, làm hơi thở gấp gáp của chị ngày một lớn hơn. Ban đầu là thở dài, sau đó là thở gấp, ngừng mân mê cơ thể chị. Mình đưa bàn tay xuống vùng bí hiểm, nơi có chùm lông nhỏ nhắn được cắt tỉa rất gọn gàng. Ngay dưới chùm lông đó là một viên ngọc hồng hào căng mọn đang chờ đón. Nhưng mà lúc này cái mình quan tâm nhất là con chim mình bị chị giày vò nãy giờ như muốn nổ tung, nóng gian nằm trong lòng bàn tay của chị. Không để chịu thua, mình đưa đôi tay vào xoa xoa cái hột le hồng hào của chị, làm chị giật nảy cả lên. Thế là mình đang bú cặp tuyết lê ngon lành của chị mà chật ra. Lúc đó mình vừa buồn cười vừa bất ngờ nhìn lên thì thấy mặt chị đỏ hồng chề môi nhìn mình. Chị vòng tay qua cổ kéo mình lại gần ép bộ ngực chị lên ngực mình rồi nhẹ nhàng đặt lên môi mình nụ hôn. Mình cũng nhẹ nhàng đáp lại bằng cách ngậm lưỡi chị lại. Chị trợn mắt ú ớ rồi đấm nhẹ vào ngực mình. Em làm gì vậy hả? Sao ngậm lưỡi chị? Tại lưỡi chị nó làm em kích thích quá mà. Chị hôn khéo thật, hi hi, mút nhẹ nhẹ thôi mà, có gì đâu, vậy chị làm lại đi. Mình phóng lên đè chị xuống, tiếp tục màn mút lưỡi, bật chán chê mình đẩy chị lên trên. Còn mình dựa vào đầu giường đưa con cua cong vút bà cứng ngắc lên trước mặt chị. Chị cũng hiểu ý lườm mình một cái rồi nói, giỏi quá ha. Nói xong chị đưa tay ra vén tóc lên rồi cột nó lại. Sau đó nhẹ nhàng khom người xuống hôn nhẹ lên đầu khắc làm mình sướng tê cả chim mà há hốc cả miệng. Sau đó chị liếm từ trên xuống dưới rồi nhẹ nhàng từ dưới lên trên. Phải nói tuyệt chiêu dùng miệng của chị không chê vào đâu được. Từ hôn đến thổi kèn là tuyệt vời. Khuôn mặt thanh tú, đôi lông mi cong vút cùng với đôi mắt gợi tình nhìn mình không ngừng. Đôi môi thì hồng hào cứ tuốt lên tuốt xuống, tất cả những điểm đó làm mình điếng người, sướng quá muốn rên lên luôn ấy chứ. Lúc này nếu không hãm lại là hỏng hết cơm hết gạo. Mình thả lỏng người ra cố gắng hưởng thụ, còn chị thì không có đấu hiêu ngừng lại, ngậm phát nào là lút hết cả phát đó, rồi liếm từ trên xuống dưới, dưới lên trên. Thật sự nó không giống với hình ảnh lạnh lùng hàng ngày của chị, sợ mình vọt ra chị làm nhẹ nhàng và chậm dần lại. Từng phút trôi qua mồ hôi và tóc con trên mặt chị lấm tấm rơi xuống, làm mình sốt ruột đưa tay lau mồ hôi rồi tém tóc lên lại cho chị. Mình đưa tay kéo chị lên, chị nhào vào nằm gọn trong lòng ngực mình, mình nhanh tay đè chị xuống dưới. Tách hai chân chị ra chuẩn bị tiết mục vét máng, mình từ từ đưa tay vào xoa xoa hai mép bướm chị, một cảm giác ấm nóng và nhờn nhờn mà mình cảm nhận được rất nhiều nước nhờn ở đó. Không để chị chờ lâu, mình nhẹ nhàng thè lưỡi ra liếm sạch nước nhờn đó mà không chừa một giọt nào, từ mép cho đến trong khe, chị rên lên như điên dại, hừ ưm mim, rồi thở dài. Một mùi vị nồng nồng khai khai nhưng rất kích thích khiến mình mê mệt cái mùi vị thủy dâm ấy, thỉnh thoảng lại ngậm cả bướm chị vào miệng rồi nuốt lên, ẹc ẹc. Mà thú thật bướm chị nó gọn gàng hồng hào không có cà da vắt nên ngậm hết vào chả có gì mà mút cả, chủ yếu là màn đá le của mình làm chị hứ lên nghe yêu chết đi được, mình càng mút càng mê say. Chị không cưỡng lại được càng lúc càng rên to hơn, nhìn chị quằn quại khi bị mình dùng lưỡi thế này không biết tí nữa đưa chim vào đó, không biết chị còn biểu đạt cảm xúc như thế nào nữa. Trong các lần quan hệ từ hôm qua đến giờ đây là lần mà mình thấy chị đạt được những cảm xúc rất khó tả, nhất là khuôn mặt chị đờ đẫn đến ngây dại rồi lâu lâu lại mím môi, nhìn rất đáng yêu. Mà thật sâu trong lòng mình cái cảm giác mà làm cho một người con gái xinh đẹp lạnh lùng sướng đến độ gây dại như vậy thật sự rất vui. Mình thì vui nhưng con chim ở dưới nó biểu tình quá rồi. Không đánh là không được, mình thôi không liếm nữa, trườn lên đưa cái trán mình đụng vào trán chị, nhìn thẳng vào mắt chị. Chị khẽ mở mắt nhìn mình rất tình cảm, sau đó nở một nụ cười rất tươi. Mình muốn dành cho chị những cử chỉ và hành động tình cảm nhất có thể, nên đưa hai tay lên ôm mặt chị rồi nói, em thích không? Chị khẽ gật đầu vì ngại, hai má nóng bưng lên và ửng đó. Quay mặt qua chỗ khác mà lúc đó mình nào tha cho chị, mình lại nói tiếp, em không thích thì nói không thích, cần gì quay đi, không, không phải, em thích, thích lắm mà, vậy cho anh vào nhé. Anh hứa nhẹ nhàng thôi, không làm em đau đâu, nếu không được thì anh không làm nữa. Vừa dứt lời, chị lao qua ôm cổ mình ghì mình xuống và nói, không sao đâu. Anh đừng nói thế, em thấy mình có lỗi lắm đó, em chịu được mà, nhưng hứa với em phải nhẹ nhàng, em thích nhẹ nhàng, anh mà làm mạnh là em không kiềm chế được cấu lưng anh nữa đó. Sướng lên là không kiểm soát được đâu, mình hôn vào trán chị một cái thật sâu, sau đó đưa tay xuống cầm con chim mi đưa vào ngay bướm chị, mà cạo cạo ngoài mép làm chị uốn éo dữ dội. Mình vừa vào được tí lại rút ra như muốn trêu chị, dường như biết được trò đó chị nói trong hơi thở hổn hển, anh ơi, anh hả, anh nè, anh đừng trêu em không chịu được nữa, mim. Vậy anh vào đây, mình từ từ đẩy con chim dài như súng của mình vào, vì sợ chị đau nên mình làm hết sức nhẹ nhàng, mỗi cú đẩy nhẹ vào một tí của mình đồng nghĩa với một tiếng ú ớ của chị. Và đôi tay chị không ngừng siết chặt mình vào lồng ngực chị, mình cảm nhận được sự khó khăn, nhưng không biết vì sướng hay vì đau nữa mà chị lại ngây dại ra như vậy. Mình hôn vào cổ chị một cái rồi nói, em đau hả? Không, không đau lắm, em cảm giác người em như có điện trong người tê hết người rồi, anh đừng trêu em nữa, em xin anh đó, mà. Thì ra chị cũng không đau lắm mà do chị quá kích thích mà mình kéo dài cái cảm giác đó làm chị không chịu nổi thôi mặt cười. Mình nhanh chóng đẩy nó vào nhanh hơn một tí, chốc lát cũng lút gắn. Những phút giây vừa qua đối với mình quá căng thẳng, một phần vì sợ chị đau, một phần vì bướm chị quá khít xít, thằng nhỏ làm mình sướng không chịu nổi mà nhín thở và không để chị chờ lâu mình. Nhẹ nhàng kéo thằng nhỏ ra rồi đẩy vào thật nhẹ nhàng, chị rên lên thảm thiết, cứ thế mình giữ nhịp độ kéo vào kéo ra thật đều, nhìn cảnh chị uốn éo rồi cắn môi. Rên rỉ thật sự rất thống khổ, mình nghĩ nếu mà phát ra những cảm xúc như vậy, chắc chắc là thật rồi, cái mà trước giờ mình nghĩ trên dây AV chỉ là giả thôi. Nhưng thật ra chị lại đạt khoái cảm kinh khủng như vậy, có lẽ là chị nhạy cảm tình dục với chồng chị khi trước có vậy không thì mình không biết, nhưng với mình, khi quan hệ chị không còn là người con gái lạnh lùng trong cuộc sống nữa mà thay vào đó là hình ảnh người con gái rên rỉ rất đáng thương. Sợ chị bị đau nhưng cố gắng quan hệ mình ngưng lại tí rồi hỏi, em đau lắm hả? Không, không mà anh, em toát mồ hôi nhiều quá, trông em quằn quại quá vậy, cảm xúc thôi mà anh, em không biết gì hết, em thấy trong người em tê dại hết, không làm vậy em không thể chịu nổi, em ngứa ngáy như điện giật, trước đây em không có bị vậy, nhưng từ khi quan hệ với anh, em lại có cảm giác này, đôi lúc em muốn khóc vậy, không kiềm chế được cảm xúc của mình, anh mặc em đi, dứt câu nói trong hơi thở gấp gáp, chị vòng tay qua chỗ mình và nói, anh hôn em đi, đừng buông em ra một phút giây nào hết, em muốn được anh ôm em thế này, được nghe hơi thở của anh, em có yêu anh không hả Trinh, dạ, em yêu anh nhiều lắm. Nghe những câu nói đầy tình cảm của chị làm mình sướng cực độ, khom người dậy, theo thế mẹ bồng con, ghì chặt chị vào ngực mà hôn, chị cũng hiểu ý nhún nhẹ nhàng, cứ thế từng phút, từng giây trôi qua. Môi kề môi, hơi thở đều đặn của hai người làm không khí thật sự tĩnh lặng, cảm nhận được của mình, lúc này là những cú siết chặt từ bướm chị làm mình sướng đến cực độ. Mình từng nghĩ cho chị nằm xuống húc cho sướng con chim, nhưng thật tâm mình nghĩ lại thì cái cảm chậm chậm từ từ này nó còn sướng tê dại ấy chứ. Thấy mình chậm chậm nhịp lại, chị thôi không hôn nữa, mà nhìn mình ân cần, sau đó đưa cái mũi cạo cạo vào mũi mình nói, anh mệt hả, hay là chịu không được nữa, hi hi, tư thế này chắc anh chết mất, nãy giờ 10 phút kiểu này rồi. Nói dứt lời chị thò tay qua bàn trang điểm lấy khăn giấy lau mồ hôi cho mình, sau đó chị lùi ra đưa khăn giấy xuống lau cái trận địa nãy giờ của mình và chị một đống bầy nhầy trắng tinh như bột xà phòng. Xong chị lại đưa cho mình một miếng và nói, anh lau mồ hôi cho em đi, làm kiểu này mất sức anh quá, cho anh mai ngủ dậy trễ luôn, hi hi. Mình cũng không nói gì, lau từ trán, má, ngực chị rồi sau đó vứt nó qua một bên, không để cơn sung sướng hoãn lại, mình xoay người chị lại theo thế doggy. Trước mắt mình là cặp mông trắng phéo to tròn và cái mờ u căng mọng đang mời gọi, tự nhiên mình nổi tà dâm đưa miệng vào liếm nhẹ vào bướm chị, không cần biết trong đó có chất gì của mình nãy giờ. Anh không sợ bẩn hả, của anh và của em có gì mà bẩn, vừa dứt lời mình cầm đầu cua cong vút nhẹ nhàng cắm vào cái lỗ nhỏ nhắn đó. Và lại một luồng điện chạy dọc từ đầu khất lên tới gáy làm mình lạnh sống lưng mà rên lên, cái tư thế mà rất nhiều người không thể chịu nổi, và mình cũng phải ngoại lệ. Ngay cả chị cũng á lên một tiếng vì quá sướng, mình nhanh chóng phục hồi lại thần thái, không để chị phải đợi thêm nữa, mỗi lần đẩy vào của mình làm chị rên ứ ới cả lên. Chị càng rên mình càng kích thích, đưa đôi tay xoa xoa cặp mông to tròn ấy, kéo nó ra kéo nó vào không ngừng nghỉ, người ta nói mông to doggy sướng quả không sai. Cực độ là hai từ mình diễn tả cảm giác của mình, lúc đó mình phải rên lên khe khẽ vì không thể chịu đựng được sự khoái cảm điên cuồng đó. Thời gian cứ thế lại trôi qua trong những tiếng rên của chị và mình, cảm giác mình không thể chịu nổi nữa, mình xoay chị nằm theo thế tuyển thống, đưa hai chân chị lên cao, cho chị giữ lấy. Mình thì nghiêng người một góc 30 độ mà dập, lúc đó trong đầu mình chỉ nghĩ là xả khí vào thật sâu trong đó chứ không còn muốn nhẹ nhàng nữa, nhịp dập của mình mỗi lúc một nhanh hơn. Tiếng da thịt va vào nhanh lên lên, phạch phạch tiếng thở gấp gáp của mình, tiếng rên tê tái của chị, dường như những cú dập như điện của mình làm chị không thể chịu nổi nữa. Chị nghiêng đầu qua trái rồi nghiêng đầu qua phải, rồi lại dùng tay che miệng cho giảm bớt tiếng rên, nhưng những cú dập của mình không có dấu hiệu gì là nhẹ và chậm lại. Chị đưa tay lên cổ mình kéo mình xuống nói như hấp hối, anh ơi, anh, em sướng quá, em chết, á ư ư, chấm ans, em sướng thật không, em yêu anh thật không, dạ, em yêu nhiều anh lắm. Đoạn này chị nói gấp là yêu nhiều anh, mặt cười, cái gì mà yêu nhiều anh, em, nói nhầm, em yêu anh nhiều lắm mim, vậy anh ra hết nhé, em cố chịu thêm tí nữa, anh, ra hết đi, em sướng quá. Những câu nói đó của chị như tiếp thêm năng lượng cho mình dập mạnh lên nữa, vì chị không thể kiềm lại cảm xúc của chị nên chị ngâm luôn cả cái gối vào miệng rồi giật nảy theo từng cơn. Sau vài cú nhấp cuối cùng, mình giáng đẩy và suốt thật sâu vào trong bướm chị, mình rên lên như bò điên, rồi đổ gục xuống người chị, còn chị thì mắt không mở ra được. Vùng hạ bộ của chị giật lên từng cơn, tất cả chỉ còn trong im lặng ngoại trừ tiếng thở như vừa chạy điền kinh về của mình và chị. Trong lúc phục hồi thì mỗi bàn tay ấm ấm của chị vòng ra sau lưng. Vút vút rất nhẹ nhàng rồi nói, anh rút ra đi, còn cắm trong đó làm gì nữa, em choáng quá rồi, 20 phút mà anh dập hết thế này chắc em chết ngất đi luôn quá, nãy em tưởng em ngất đi luôn rồi. Anh làm mạnh vậy em có đau không, hi hi, không đau lắm, chỉ nghe tê tê thôi, em uống thuốc giảm đau rồi mà, dậy đi còn ngủ, em mệt rồi, anh cũng mệt nữa, nói xong mình khom người dậy. Chị thò tay lên bàn lấy một miếng khăn giấy đưa mình, vừa rút con chim ra thì tinh khí từ trong bướm chị chảy ra thành dòng, nhanh tay lấy khăn giấy lau sạch cho chị nhìn mình cười rồi nói. Trời ơi, nhìn người vậy mà cái kia ghê quá ha, cong mà dài, dập em muốn xỉu luôn nè, sướng không mà nói, muốn chết luôn đó, anh đi tắm tí nhé, nóng quá, thôi ngủ luôn, đi mai rồi tắm. em bật máy lạnh. Nói xong chị đứng dậy kéo tủ ra lấy cái remote, máy lạnh bật lên, da thịt mình lúc đó cảm giác như được tắm vậy, mát và thoải mái lắm. Chị tắt điện, sau đó leo lên giường ôm mình. Thủ Thi, ai cho anh gọi em là anh và em, vậy hả, anh thích thế được không? Hi hi, được mà, nhưng mà có người khác đừng gọi thế kỳ lắm nhé, vậy cũng được, cần gì người ta nghe. Mình anh và em là được rồi, mà anh học đâu mấy cái chiêu kinh khủng vậy, làm em sướng như điên như dại, cảm giác được quan hệ với người mình yêu nó làm em sướng không chịu được. Sợ la lên ban đêm con nó thức, lấy gối ngậm lại hi hi, học đâu hả, thì cũng có đọc sách báo thôi, mình nào dám nói là đọc trên chuyên sex TV, thôi anh ngủ đi, anh mệt rồi đó. Nói xong chị vùi đầu vào ngực mình, chả nói gì, cứ thế hơi lạnh của máy lạnh làm mình mơ màng chìm vào giấc ngủ.